nào hết. Làm nữa là ngay lúc đó là tâm mình đã không được an tịnh. Cho nên khi tâm mình không an tịnh thì hình ảnh đó cũng sẽ là phát xuất ra, làm cho mình cái gì? Sẽ làm cho mình khổ đau của người này và người kia. Chính vì vậy mà mình biết rằng là nếu mình có được an tịnh hay không là do thân và tâm mình được an tịnh. Cho nên cảm thọ, nhờ mình được an tịnh nên mình cảm thọ lạc, tức là thấy vui vẻ quá, thấy hạnh phúc quá. Và khi mình thấy hạnh phúc, các người không, mình đi đến đâu mình thấy cái gì xung quanh cũng đẹp, cũng dễ thương. Nghĩa là vô, nghĩa là mình thấy một cái cây, một cái cỏ, một cái cảnh gì cũng làm cho mình cảm xúc được hạnh phúc đó. Và do đó mà ở đây Ngài nói rằng do cảm thọ lạc cho nên được định tâm. Cho nên khi người nào được định tâm á, thì thấy như thật, biết như thật. Và nếu mà do thấy biết như thật cho nên do đến đưa đến cái vai trò của yểm ly. Yểm ly tức là xa tánh. Và do yểm ly cho nên được ly tham. Do được ly tham cho nên vô dục. Do vô dục cho nên kiến giải thoát. Và thấy được tri kiến giải thoát. Và khi đã thấy được tri kiến giải thoát thì người đó sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, chính là A-la-hán. Một cái định nghĩa hết sức là rõ ràng. Và rõ ràng ở đây cũng đồng thời cho các Phật tử thấy rằng đó là cả một quá trình tu tập chúng ta là cả một cuộc sống, chứ không phải đợi ở trong chùa, không phải đợi làm Phật tử, không phải đợi thọ giới, không phải đợi người ta nói mình là Phật tử mình mới là Phật tử. Cũng như những người có mặt trong ngôi chùa, hoặc những người có mặt ngôi chùa này ngôi chùa kia, và có nhiều người là mình đi rất nhiều chùa, mình quy rất nhiều ông hòa thượng lớn, không phải chứng minh họ là Phật tử, mà chỉ có khi nào họ hưởng được pháp phần của Phật, tức là họ hưởng được những gì hạnh phúc do lời Đức Phật dạy, thì người đó mới gọi là Phật tử. Cũng như lần trước thầy nói là không phải ông thầy ông cạo đầu mặc áo vàng ổng là ông thầy, mà ông thầy là khi nào ổng có được sự sống bằng gì tinh thần của ổng, và ổng đem lợi ích lại chúng sanh thì mới nói lên cái tính gọi là ông thầy của ổng, tức là đạo sư. Bởi vì cái trách nhiệm của ổng là cái bằng tác như lai sứ, hành như lai sự, tức là ổng thay mặt của Phật để làm những công việc của Phật. Mà nếu ổng có thể giáo hóa và mồi được ngọn đúc chúng sanh thì lúc đó ổng mới là đạo sư, là ông thầy. Chứ còn nếu mà ổng cạo đầu mặc áo vàng rồi là ổng chỉ khác với những người không cạo đầu mà không mặc áo vàng mà thôi. Và màu áo không làm nên ông thầy. Đó là một cái định nghĩa chắc chắn vậy. Chứ khi kết luận thì các vị thấy rằng nữa là chúng ta sẽ tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà chúng ta có thể tu được cái chữ. Ví dụ mình nói rằng chỉ nhẫn tức là chịu, mà nhẫn đây không phải là nhục, mà có thể lắng nghe được tất cả các pháp mà hóa giải được nó. Bằng một cách gì? Bằng con đường của tuệ, của trí. Và khi nào mà mình hóa giải được như vậy đó thì mình có thể kham nhẫn và làm cho cuộc đời được hạnh phúc. Cái câu chuyện mà các vị có nghe là ông Socrates là một nhà hiền triết của Hy Lạp. Ông là một nhà hiền triết nhưng mà một bà vợ dữ như sư tử Hà Đông nha. Bà dữ ghê gớm lắm, cho nên là có một bữa nọ là ổng với là đám học trò ổng là đang nói chuyện là bà chửi là đủ thứ ngôn ngữ trên đời, chửi trên đầu trên cổ ổng. Ổng nghe xong rồi ổng vẫn cứ đứng tự nhiên, ổng cứ nói chuyện. Bà chửi đã, bà thấy ổng cũng cấm không thèm nói, bà bưng nguyên một cái thau nước về, bà tạt trên mình ổng á, trên mình ổng ướt từ trên xuống dưới. Xong rồi học trò ổng bất nhẫn quá, ổng mới nói rằng cũng chuyện nó bình thường thôi, sau cơn giông thì bắt đầu trời mưa. Hồi nãy giờ nó giông quá trời, ầm mì sét đánh, bây giờ mưa rồi cho nên ướt đồ. Rồi một lần thứ hai mà ổng đãi một cái bữa cơm là tất cả bạn bè, những người có danh vọng ở trong thành phố tới ăn chung với ổng đang ngồi á. Mà ổng thì ăn trái cây, thường là ăn trái cây làm từng thực phẩm. Thì chuẩn bị ăn là bắt đầu bà ra là bà chửi bới đủ thứ ra, ổng cũng không thành nói gì, chuẩn bị ăn. Bà rinh nguyên cả là trái cây của ổng, bà đổ ra ngoài, ở ngoài người vỏ, ngoài đường á, tức là nó là ở ngoài sân á. Bạn bè giận quá, chịu không nổi nữa, có người giận tím mặt, bực bội, không biết tại sao mà cái người hiền triết gì mà có một cái người phụ nữ là vợ vậy. Thì ổng nói rằng nó là bà muốn mình ra sân ăn cho mát. Rồi cái ổng dọn dẹp ra sân gom đồ lại. Bà thấy nữa là đổ đồ ra sân, ổng còn nói là bà giận quá, xách chỗ trà bà quét hết trên đồ ăn. Thì các người biết ông nói sao? Bạn bè bắt đầu lúc đó không chịu được, bắt đầu chuẩn bị nữa là cự lại bả và làm lớn chuyện với bả. Thì ổng cản, ổng nói rằng các anh đừng có nghĩ vậy. Các anh chỉ nghĩ rằng mình chuẩn bị dọn ăn cơm rồi, bây giờ có một con gà mái nó nhảy lên nó quậy lung tung, rồi mình giận con gà làm gì? Giận con gà làm cái gì mới được chứ, phải không? Cho nên vấn đề chủ yếu của mình là nữa là nói xong rồi, các bạn biết không, ông đem đồ ông rửa đàng hoàng ăn lại. Cho nên ông mới gọi là gì? Nhà hiền triết Socrates, tức là cái một cũng như hiền triết của Hy Lạp. Nếu là nói lên là mình thấy rằng nữa là cái sức nhẫn nhục của ông như vậy. Và cái nhẫn của ông ở đây có nghĩa là nó là hóa giải được tất cả pháp mà trong lòng không có phiền, không có khổ. Chứ không phải là nói rằng nữa là mình nghe nó nói rồi giận rồi để hầm hầm trong bụng, rồi nói rằng đợi đến lúc, hoặc là đến lúc nào. Có nhiều người nghe ai nói cũng có người yên, mà nó người đó hiền, nhưng mà nói rằng đến chừng á, nghĩa là không có nói ai mà không cắn, mà cắn rồi trời gầm không hả, nói con không ai chịu nổi. Không phải vậy, ông nói một cách rất là thoải mái và hóa giải được.
thì Đức Phật Ngài cũng, cái trạng thái Ngài đi hành đạo, Ngài cũng nói những vấn đề như vậy. Ngài nói rằng trong thế giới này đó, là chúng ta phải trải qua nhiều giai đoạn của những gì, của những cái sự nghĩa là phiền muộn, của nghĩa là những cái nghĩa là thử thách, rồi là kể cả nghĩa là những cái nghĩa là đắng cay cuộc sống. Nhưng mà cái quan trọng của người học Phật là phải biết tự suy xét mình, mình có dục và có ác dục hay không, rồi coi lại mình có phải là người vong ân và người không biết ân hay không. Mình tự suy xét mình để mình có thể thỉnh cầu rằng nếu mà mình có lỗi thì mình thỉnh cầu những bạn bè, những người xung quanh mình xin hãy nói lỗi tôi. Chứ mình đừng có sợ người ta nói lỗi mình, và thật ra mình có lỗi thì mình phải được nói lỗi để mình có thể sửa chữa được. Giống như mình có một tấm gương, thấy cái mặt của mình mà nó dơ thì mình không có thân quan. Mình nếu đã lỡ thấy dơ rồi thì mình phải làm gì? Phải cố rửa mặt mình cho sạch, tự sửa lấy cho mình. Còn nếu ai mà tự biết được rằng mình không làm người khác khổ đau, tự biết được rằng khuôn mặt của mình sạch sẽ, cho nên mình hân hoan, do chính chỗ hân hoan đó sẽ đưa các Phật tử đến cái sự gì? Của sự an lạc. Và do được an lạc đó mà các Phật tử đến đến định tâm, và do định tâm đó các Phật tử có thể thấy được các pháp như thật. Đó là con đường của tu chứng, đó là con đường của thiền định. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đạt được thần thông là Ngài nói trong cái bài kinh này chỉ có hai vấn đề mà thôi. Đó. Có nghĩa là một là phải được người ta khuyến khích, người ta dạy bảo mình, chứ đừng có làm cho người ta không có muốn nói đến mình nữa. Cho nên khi nào mà người ta không nghe, không nói đến mình nữa, không có nghĩa là mình được hạnh phúc, mà chính đó là một sự mất mát lớn lao của mình. Cho nên nhiều khi rồi các Phật tử vào trong chùa hay ở trong một chùa lớn rồi, các vị thấy không, nếu mà làm thầy hay làm lãnh đạo như thầy, nhiều người nói là tại sao thầy không thấy, tại sao thầy không nghe, tại sao thầy không biết. Đâu có biết đâu, phải không? Nhưng mà có những cái sẽ không bao giờ được nói, có những cái không bao giờ được cần nghe, và có những cái không bao giờ phải biết. Tại vì sao vậy? Đó là cách mà người xưa gọi là cái người trí giả thì phải tự xử, không phải đợi người khác xử cho mình. Ngược lại, nếu chúng ta học Phật lần thứ hai thì chúng ta phải biết rằng phải tự mình quán chiếu, tự mình soi xét, và biết mình được vui hay buồn là do công phu của mình. Nếu khi nào mình hân hoan thì đó mới là yếu tố đưa đến thiền định và chứng đắc cho mình. Cho nên các Phật tử muốn ngồi thiền thì các Phật tử mới liên kết cả một gì, cả một chuỗi dài của sự sống của mình. Nếu những gì phiền não, xin hãy trồng một cái cây và bỏ lửng những gì phiền muộn ở bên ngoài trước khi bước vào nhà. Cũng vậy, trước khi bước vào chùa, xin các vị hãy để ngoài cổng một cây phiền muộn, một cây gọi là gì, là bất bình đẳng, một cây không trang nghiêm, một cây không từ ái. Và hãy nhớ rằng vào cửa đạo làm người thiện tính, phải học câu nhẫn nhịn thuận hòa, điều nhỏ nhen thắc mắc bỏ qua, chuyện tranh cãi rầy rà nên tránh. Tu thì phải giữ cẩn nôn cẩn hạnh, đạo phải hành thửa tánh tu tâm. Cho nên chính những điều đó là điều của mình muốn làm, tại vì mình đến chùa là để học đạo, để sửa con người của mình, chứ đến chùa không phải để vỗ ngực xưng tên mình là ai. Cái việc mình là ai không quan trọng bằng mình là ai, mình đang làm gì không quan trọng bằng cái gì hạnh phúc nhất trong đầu mình, tức là ý nghĩ của mình. Giống như cái người vì nghèo đói kia, nghĩ đến một người khác đang cần những quần áo cũ, đó là hạnh phúc nhất và đó là người sung sướng nhất trong đời. Thì thầy cũng mong rằng các Phật tử sẽ có hạnh phúc, sẽ có sung sướng bằng những lời dạy rất là ngắn ngủi của Ngài Đại Mục Kiền Liên. Xin cảm ơn các Phật tử và chúng ta sẽ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cảm để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.